Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đầu Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 4 tháng 5 của năm 2024. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe và chúng ta chuyển thời gian từ tháng cũ sang tháng mới, thưa cô. Nên có một vài trục trặc về phía tôi. Dạ. Nhưng mà chúng ta đã bắt đầu chương trình Từ Cánh Đầu Mây cuối tuần đầu tháng 5. Càng có tuổi tôi nhận ra rằng tranh luận đúng sai, hơn thua với người khác, đôi khi không còn là quan trọng nữa, thưa cô Nam Phương. Quan trọng hơn cả là mình chỉ muốn bình yên. Có những lúc, những ngày như không có nụ cười, chỉ có ánh mắt tái tê, lại thấy mình may mắn hơn bao nhiêu người khác. Có những ngày lại thấy mình may mắn hơn bao nhiêu người khác có một chốn bình yên để tìm về. Tháng năm là tháng nhớ tìm về mẹ. Mẹ Việt Nam ngày hiền mẫu. Tháng năm cũng là ngày già tháng cho ta những ngày tưởng niệm Memorial Day. Đừng bao giờ từ bỏ những yêu thương tưởng nhớ đến những người ngày hôm qua, thưa cô. Dù tất cả có thể đã quay lưng về phía mình, dù cảm xúc đôi khi nhiều lần chán nản, hãy xem đây là một thử thách phải đi qua trong cuộc đời. Phải gặp những kẻ lãnh đạo không ra gì ngày hôm nay thì mới biết được rằng trên đời này còn có những người ngày hôm qua cực kỳ tốt đẹp đối với mình. Hơn thua so với mình, dân nước đã phải hơn ngày hôm qua thì mới đúng, có không? Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đầu Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Có một tuần trước, hai tuần trước, thầy đã xuống xuống sức và làm chương trình Từ Cánh Đồng Mây, cảm thấy lo lắng không liên lạc được, và hôm nay liên lạc được. A Di Đà Phật, chúng con gửi lời chào đến Hòa Thượng Thích Không Tánh. Thưa thầy Thích Không Tánh, nếu thầy nghe được con ạ.
Dạ, A Di Đà Phật, kính chào anh Phan Đình Minh, kính chào quý đài và cũng xin kính chào toàn thể quý khán thính giả. Dạ vâng, xin cầu chúc cho mọi sự đều được bình an và mạnh khỏe hết. Chỉ xin có mấy lời như vậy để thưa với anh Phan Đình Minh và Nam Phương cũng như tất cả quý đài A Di Đà Phật. Dạ.
Thưa thầy, nếu thầy cầu chúc cho con bình an mạnh khỏe, đúng là cái lời đó con sẽ cầu chúc, nhưng Thầy thương con, thầy thương tất cả những quý khán thính giả trên toàn cầu đang theo dõi chương trình này với thầy. Chúng con xin cầu chúc là thầy như vậy. Sức khỏe hôm nay vẫn hỏi lại, sức khỏe hôm nay giọng tốt. Có khá hơn so với một tuần, hai tuần trước không? Có khá hơn không?
Dạ thưa, cũng đỡ hơn. Mà hiện tại thì từ ngày qua giờ tôi cũng hơi mệt. Là bởi vì cách đây có thể nửa tháng á, thì tôi ra ngoài Huế để mà trị bệnh. Và đồng thời á, thì quý thầy ở ngoài miền Trung có mời tôi ra để họp, để vừa chữa bệnh vừa đo cái việc lễ Phật đản của Phật giáo sắp đến. Thì mới hai ngày nay, hai ba ngày nay thì tôi đương ở ngoài Huế thì lại được tin mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, ông là đồng chủ tịch của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, ông cũng là hội trưởng của Giáo hội Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ, thì ông mới bị xe tô, không biết cố ý hay không, mà nó tô rồi phải đưa vào bệnh viện phải mổ một cái lá lách, rồi thì một cái chân bên trái nó bị gãy và rách xương, rồi đồng thời thì giật vào đầu rồi nó bị thương có rất nặng nề. Thì tôi đưa lần đặt thì quý thầy mới gọi tôi vào đấy để đi ra thăm mục sư Nguyễn Hoàng Hoa. Thì chiều hôm qua thì được tin chánh sĩ Hữu Phi, thì ông là đồng chủ tịch, ông cơ quan đại diện khối nhân sanh của đạo Cao Đài của tổ thánh Tây Ninh đó. Thì ông lại trước đây nửa tháng ông cũng bị bệnh nặng lắm, bên phía an ninh là mời lên làm xuống làm việc hoặc canh gác hoặc cô lập gì đó, thì đi nhập viện rồi thì đỡ. Thì ngày hôm qua này ngày phải nhập viện lại, thì nghe thì cái người tu nhân báo cho tôi biết là bây giờ ông đi làm bệnh viện mà được công an nó lại đi canh gác ở trong xung quanh ở phòng ông, rồi thì là nhập viện vậy phải thở nằm thở oxy mà không vẫn theo dõi dưới đường. Thì tôi nghe vậy nhưng mà thì tôi cũng không biết sao, thì tôi cũng mới chữa bệnh ở ngồi Huế vô, thì chưa kịp thăm nuôi mục sư Nguyễn Hồng Hoa thì đến tránh chữa oxy. Còn lên một lý thì ông ở ngồi kia thì ông cũng bị cô lập với tàu Việt. Còn riêng Phật giáo Hòa Hảo, đây là tôi nói riêng về cái Hội Đồng Liên Tôn á, thì quý vị đã tổ chức làm mấy đài để tính ngày vắng bóng của Đức giáo chủ, thì cũng bị cô lập, luôn ngăn cản đã. Rồi thì chúng tôi định xuống thăm một cái vị phó hội, một vị phó hội trưởng của Phật giáo Hòa Hảo thì mất đó, thì tổ chức cái ngày cúng dỗ mà rồi bị nhà nước nó bao quanh, nó cô lập, nó không có cho đi được. Thì đồng thời đó thì bây giờ thì tôi đi lo với thầy ý nguyện cho tôi để lo được cái lễ Phật đản năm nay. Thì tôi mới nhớ lại là xưa là coi như là lễ Phật đản năm ngoái thì quý thầy theo cái băng của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì công an nửa đêm tới nó đem sụt sơn luôn, rồi nó xóa mấy cái chữ mừng lễ Phật đản của mình, rồi đồng thời thì nó đến các chùa đến các thầy nó cấm yêu cầu đừng có cho đi dự lễ Phật đản, và thành ra cho nên Phật tử phải sợ ghê lắm. Rồi nó ngăn cản rồi đến cái ngày lễ thì khi chúng tôi đọc cái thông điệp đó thì nó phá sóng, rồi thì vô nó sách diễu làm cho Phật tử hoang mang và sợ. Thì bây giờ năm nay thì cũng gần tới lễ Phật đản rồi, thì bây giờ nhân anh phỏng vấn thì nó có bao nhiêu việc nó dồn dập mà tôi thì đó, thì tôi thưa với cái hôm trước đây nửa tháng thì nó cũng yếu, thì chị bệnh nó đỡ rồi đó, rồi bây giờ nó lại mệt lại, thì cho nên tôi thưa với anh. Thì rồi cái ngày 30 tháng 4 vừa qua nữa, ôi chùa bao nhiêu cái vấn đề nó dồn dập, thì rồi nhớ lại bao nhiêu cái chuyện mình nghĩ đến, như anh Phan Đình Minh vừa đề cập đến cái vấn đề cái ngày hiền mẫu, và chúng ta phải nhớ đến cái bà mẹ Việt Nam của mình, nó phải là mất biết bao nhiêu đau thương, và bây giờ nó không nói chi đến cái người mẹ Việt Nam toàn thể rộng lớn, nói đến những cái bà mẹ riêng của chúng ta thôi thì phải khổ ải trong suốt những cái thời 30 tháng 4, 75 vòng với con cái, rồi có người phải bị cực khổ biết bao nhiêu để mà rồi thai nghén, rồi nuôi dưỡng, rồi tìm đường để mà có một cái sự đời sống tự do hạnh phúc, rồi nuôi dưỡng con cái cho đến ngày hôm nay. Và tôi nghĩ là những người đó thì bây giờ họ còn nhớ bao nhiêu kỷ niệm rồi, thì bao nhiêu đau thương. Ngày hôm nay thì cũng đã những đứa con đó nó cũng 40 tuổi rồi. Rồi thì bây giờ những cái đứa con sau này về những tương lai, những cái đàn hậu tấn của chúng ta. Tôi nghĩ mà rất là rồi bây giờ các cái cộng đồng người Việt quốc gia ở tại các Hoa Kỳ, Úc, Canada, rồi các người hiền phụ, rồi các người cha, các cái người những anh hùng, những cái vị liệt sĩ, những cái người đã từng một lòng với tổ quốc, với hương, với dân tộc, với con cháu nhiều đời kiếp của chúng ta trong tương lai. Tôi nghĩ nhiều thứ lắm mà bây giờ không thể nào nó hết được. Bây giờ từ anh Phan Đình Minh thấy rằng có thể còn quý ngài muốn biết khi gì đó thì tôi xin thưa thì chúng tôi cũng cố gắng để nói qua chủ nhân chúng ta cũng đây cũng là bao nhiêu cái cuộc lễ lớn nó sắp đến Phật giáo rồi đã vừa qua cái ngày 30/4 ngày quốc hận nữa, bao nhiêu vấn đề và anh Phan Đình Minh thấy những cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta đang ưu tiên cái gì, đang hồi báo cái gì, nhân danh là cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản, nhân danh là những người mà gọi là lưu vong, hoặc là nhân danh là những người cho rằng là tổ quốc quê hương của chúng ta có còn hay không, và tổ quốc của chúng ta ăn xâm lắm, và chúng ta có nghĩ đến cái chuyện làm sao để phục hồi không, hay là thôi thì thêm một cái bỏ nó đi, giải yếu rồi thì bây giờ mình sắp đến xuống lỗ cái nơi rồi thôi, còn sống được ngày nào thì hưởng thụ ngày nấy cho nó xong. Đó thì tôi xin thưa tất cả những cái tâm tư đó thì đối với các cộng đồng người quốc gia, đối với khán thính giả và nhất là đối với cái đàn con cháu của chúng ta hiện tại nó 15, 17, 20 tuổi, 30 tuổi, nó nghĩ gì và nó đã suy tư về cái tổ quốc quê hương, quê cha đất tổ như thế nào, hay là về tương lai đối với đất nước của tổ quốc, và nó có nghĩ về những cái thân phận của những người Do Thái lưu vong, hay là đến các cái chính phủ Việt Nam, bây giờ các chính phủ Việt Nam lưu vong cũng nhiều quá đấy nhé. Rồi thì ngồi ra nhiều vấn đề khác thì thôi thì tôi trong đầu của tôi nó rối loạn lắm. Để xin anh Phan Đình Minh, xin quý đại thấy cần có thể nêu cái vấn đề gì thì chúng tôi sẽ cố gắng để góp ý với quý đại cho gọi rằng để chúng ta cùng nhau để mà suy tư vậy thôi. A Di Đà Phật.
Dạ thưa thầy, tất cả những điều thầy vừa mới tâm tình, con đã có ngay xúc động ngay đầu chương trình này thưa thầy. Tối thứ năm con liên lạc được với thầy, thầy làm cho con vui, con thấy phấn khởi. Sau khi 2 tuần vắng tiếng của thầy, con cũng được biết là thầy bị bệnh. Thầy nói với con tối thứ năm là tôi nghe được tiếng của anh giống như là tôi có thuốc vitamin, thuốc bổ tôi uống vậy. Và và con nghe được tiếng của thầy, con cũng mừng lắm, như có một luồng điện chạy vào trong người con để tiếp tục nhớ đến những người bên kia. Thầy có nhắc đến ngày hiền mẫu, con nó chưa đến nhưng tháng 5 chúng ta có ngày đó thưa thầy. Thầy có nhắc đến sự cao quý của người mẹ, mỗi một viên đạn giết một đứa con, mỗi một viên đạn ở hai bên ngày hôm qua thời của thầy còn trẻ, con còn trẻ, mỗi một viên đạn giết một đứa con là giết một người mẹ thưa thầy. Mỗi một người mẹ đưa con vào đời và bị giết đi. Rồi nhìn sang mẹ Việt Nam, có lẽ không có nước nào cũng có cái chữ là Home Motherland, quê mẹ cả, mẹ cũng có người mẹ cả. Bao nhiêu triệu người con chết đi chắc đau lòng đấy, đau lòng lắm. Nhưng có một thứ nó gần thầy, gần con, gần tất cả những người, nhất là những người lãnh đạo ngày hôm nay nữa, là cái thứ mà gần chúng ta nhất đó là cái chết thưa thầy. Cái chết nó gần chúng ta nhất trên thế giới này. Cái chết chắc chắn là đến, và có thể bất cứ người nào. Cách đây gần 600 năm trước, năm 1428, khi mở đầu Áng Thiên Cổ Hùng Văn mang tên Bình Ngô Đại Cáo, chắc thầy cũng đọc, con cũng học, Nguyễn Trãi viết việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Sau cùng cũng chính ông cụ Nguyễn Trãi này, ông đã đưa ra một câu kim chỉ nam là đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân. Điều này có mang ý nào với thầy khi chúng ta nói chuyện đến, thầy nhắc đến ngày 30/4, có mang ý nghĩa gì không, A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ vâng, thì phải nói rằng là tất cả chúng ta ai cũng đều biết cái câu là tất cả cái vấn đề cái chính nghĩa, cái ý nghĩa, cái tôi tất cả mọi vấn đề là ở cái chỗ yên dân. Nhưng mà cái chữ yên dân này thì bao nhiêu tiền đại, bao nhiêu vua chúa, bao nhiêu lãnh tụ, bao nhiêu những nhà gọi là cai trị đất nước thì họ có nghĩ đến đâu? Và tại sao mà lại những cải nhắc cái chữ yên dân? Tôi nghĩ đó cũng chỉ là một cái bởi vì nếu mà đã thế giới nó đã yên dân rồi thì ai còn nói đến chuyện yên dân là gì nữa? Bởi vì pháp luật thì phải do tự sân. Tất cả những cái luật pháp mà người ta đặt ra để người ta ràng buộc con người là chẳng qua là có những cái tự sân, và đối với thế giới đó họ tự nhiên họ đặt ra cái này, họ đặt ra cái kia để nó khi họ đặt ra cái pháp đầy pháp luật kia là nó sẽ sanh ra các cái tội đoạt, các cái vấn đề, cho nên pháp luật mà nó đặt ra thêm nhiều là nó tạo cho cái xã hội nó có yên dân hay không. Thì cái đó tôi nghĩ là đối với những người lãnh đạo toàn quyền họ phải suy nghĩ. Thì cái câu đó thì tôi mới nhắc nhở con cái vấn đề cái chính khí chính nghĩa thì rõ ràng nó cần thiết rồi. Nhưng mà bây giờ cái việc đó thì mình thấy rõ ràng là bây giờ thì suốt từ 75 tới giờ đã có yên dân không đó. Thì bao nhiêu cái vấn đề thì chúng ta thấy đó, cái ngày 30/4 đó là cái gì, thì có phải cái ngày đó là yên dân không, cái ngày đó có phải là thống nhất không, cái ngày đó có phải là giải phóng không, giải cái gì, thống cái gì, rồi yên được cái gì, rồi hòa được cái gì, rồi bình được cái gì, hay là rồi nghĩa là có thể gọi là không gọi rằng là không còn chiến tranh, mà sự thật ra là cái chiến tranh lạnh rồi còn có nhiều cái chiến tranh nó còn hơn cả cái chiến tranh bom đạn nữa. Biết bao nhiêu cái chết, biết bao nhiêu cái đau thương với nhau, cái đầy ải đó cái vấn đề đó, thì tôi nghĩ rằng tất cả những em sống từ trước 30 năm tới giờ sống cho đến ngày hôm nay thì đều đã biết. Còn cái chuyện mà những anh em mà từ 20 tuổi đó, tôi nói từ 45-50 tuổi đó xuống, chắc có thể nói gì thì không biết, ngoại trừ nếu mà có những cái bậc đàn anh, đàn cha, đàn chú mà có tiền trao lại mà đem cái tấm lòng mà phải nói cũng can đảm rồi. Thế nhiều khi bây giờ sợ muốn nói sự thật là không dám nói. Tôi nói thật rằng có nhiều cái người Việt quốc gia đã tị nạn ở bên đó, nhưng mà bây giờ nói rằng tị nạn chứ bây giờ nó ngược rồi. Bây giờ nó trở thành nó nói ngược, hoặc là trở thành nó làm ngược hết đó. Cuối cùng bởi vì trước khi người ta đi được đoàn tụ này, ta đi HO này, ta đi cái diện rồi cho đi gây ra cái diện tị nạn chính trị đó. Nhưng mà tôi biết trước khi bây giờ nhiều như người ta không biết chứ, hỏi thì nếu hai em mà được lên thi cơ, lên thi trường để mà đi được tị nạn chính trị ở nước ngoài, được nước ngoài bảo lãnh vậy thì mấy anh có làm cam kết không, có làm những cái bản cam kết gì trước khi nhà nước này nó cho đi, có làm cam kết với công an không, và hứa là ra nước ngoài sẽ thấy lại cái gì không, hay là ra bên đó rồi sẽ đấu tranh dân chủ nhân quyền cho quê hương tổ quốc, và cam kết là cam kết những gì. Tất cả những cái gì tìm hiểu ra là con mà tôi có một người bạn là tu sĩ đó, được nước ngoài báo lãnh đàng hoàng, nghĩa là tị nạn chính trị rồi, nghĩa là hoàn toàn không có sợ gì hết đó, sẽ đưa ra thi trường rồi bắt đi. Nhưng mà trước khi được lên thi cơ đi là thiên nan vạn nan rồi, được cam kết cả hàng chục điều đến thiên nan nước ngoài rồi, thì một lòng muốn nói tôi hỏi sao không lên tiếng về dân chủ tự do cho Việt Nam rồi đi, thì cái vị thầy đó nó không có dám nói an ninh công an cộng sản nữa, ở các hệ sĩ quán đó nó đến nhà nó hâm nó còn nói, thế nếu mà anh ấy là thứ nọ thứ kia cho nên đừng có nói đó, thì thật sự thì đến đâu thì nói là nó nhiều chuyện nó cũng là lạc đề mất. Thì bây giờ xin thưa thì nói như anh đó, cái vấn đề cái chính nghĩa, cái dân rồi á, vấn đề tổ quốc, vấn đề quê hương, rồi vấn đề và cái ngày vậy thì bây giờ chúng ta còn cử hành cái ngày lễ quốc nạn này mấy trăm năm nữa. Đó. Bây giờ chẳng thể cái cờ quốc gia của mình, cái cờ quốc gia của mình cứ lâu lâu mới đến ngày lễ thì đem lên lau chùi rồi cái dương cao lên thế, rồi xích tóc rồi cái đến 34 lấy ra lau chùi buổi rồi làm như một cái kỷ vật cho em như thế nào. Rồi cái cờ đó là cái gì, hồn thiên sông núi là cái biểu tượng chẳng hạn như cái thứ đồ cổ của bảo tàng viện, vậy thì thôi thì bỏ vô sáu thư viện luôn chứ. Rồi tung hô xong rồi uống nước rồi như vậy không tính gì hết, cũng không bàn gì hết, không có cái kế sách gì để mà ngồi lại với nhau để làm sao để cứu nước hay làm sao để có cái giải pháp. Chứ bây giờ cứ một năm như vậy rồi gặp đồng rồi tung hô rồi văn hóa này nọ văn hóa kia, nhưng mà rồi cái văn hóa đó rồi bây giờ là cái văn hóa này là sao đây, rồi chúng ta phải tính như thế nào. Rồi thôi thì bây giờ xin thưa là cái đó là tôi trong lòng của tôi nó rối loạn lắm. Mình tự lên rồi đôi khi mình đưa ra những lời không khéo mà có những vị họ họ muốn là nó yên thân, ở chứ ông này đi đâu bị đặt từ họ bình đó muốn mình cũng năm được còn nói lại cái chuyện cũ rồi đi chuyện quá khứ cho nó qua rồi nó chết được cho nó chết đi, nó chết tới đâu mà chết chứ. Tại sao lại nói rằng coi như Việt Nam Cộng Hòa nó chết? Nếu mà Việt Nam Cộng Hòa nó chết thì trời xí rồi thì những anh em quốc gia đó họ còn nó làm sao? Rồi 30/4 thấy như thế nào? Thành thử cho người thì nói là ngày ngày đen, hoặc là người thì nói ngày đó ngày 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 đó, hay là ngày đó là cái ngày đường tự do. Nhưng mà chung chung thì cái nỗi đau khổ về cái sự mất nước và cái về quốc hận đó thì đối với nhiều người mà người ta cũng nhìn thấy rõ, giàu có muốn biện minh thế này cũng biện minh thế kia để lắp lưới đi, rồi người ta kêu gọi cái nghị quyết 36 để kêu gọi là quốc trọng phải sống đề khỏe, quốc trọng phải đề khỏe, phải chung sống hòa bình, quốc là quốc gia cộng sản rồi phải đề khỏe với nhau rồi xóa bỏ hận thù đi, quốc với gì hận thù gì khơi nó lại chi. Rồi ví dụ mà hơi vậy thì thấy thế nào, rồi thì nó đã chết rồi, hoặc là nó giờ thấy Nam Bắc là một nhà thôi, còn toàn bộ là cộng sản quốc gia là thôi cùng chung nhau một nhà, chứ làm sao lại là cuộc phân biệt đi. Thì bây giờ bao nhiêu cái vấn đề và bao nhiêu cái vấn đề đưa ra, rồi thì tôn giáo thì cái quốc danh này cái tôn giáo mà không nhận nhất thì đứng cái cách tìm cách để mà đánh tháo cái tôn giáo chính thống chân truyền cho thế nào thế kia, rồi người ta sử dụng cái này để ta đánh tháo cái kia, ta sử dụng cái cộng đồng này để người ta đối chọi cộng đồng kia, rồi trong các cái cộng đồng đó thì người kinh tả người kinh hữu nó xen vô để mà nó đối chọi và nó cãi đi biến để rồi nó đôi khi nó nhiều tiền nó nhiều tiền nó bỏ ra. Nếu mà mình nói không khéo sự thì nó thiện mình nữa, nhiều khi nó sai mà nó thiện mình, người chúng nó đến cùng người có tránh nghĩa cô luôn á, là người tránh nghĩa mà bây giờ không có tiền không có thế rồi nó ở trong các cái cộng đồng rồi thì nó xen vô thì nó cũng nói rằng nó đấu nhân quyền, nó đấu dân chủ tự do, rồi dân chủ hóa Việt Nam là dân chủ, nói là tự nhiên cộng sản nó mất hết rồi, và tự nhiên cái anh em quốc gia và tầm gì lãnh đạo thống nhất đất nước, dân chủ hóa mà dân chủ hóa đất nước rồi thì bây giờ đâu còn cộng sản nữa, tự nhiên cộng sản nó bay về trời hay đi đâu mình cũng biết nữa, cộng sản gì thành tự do rồi. Thành ở đây tôi nằm tôi suy nghĩ thì nhân cách đây mấy ngày thì mấy năm rồi thì anh điện rồi anh thăm tôi mừng là tôi vui lắm. Lúc đó tôi cũng chưa có bây giờ thì đừng cái được vừa rồi cái tai nạn của người này tai nạn người kia rồi bị cái chấn thì đôi khi ổng bị nhập viện như vậy mà nó canh gác khó thở dễ quá tôi buồn. Thì phần của tôi không biết cái thật đáng xấu này là có bị cô lập, có bị đàn áp, có bị phong tỏa không, bởi vì tôi nghe đồn đấy là trong cái năm này này thì nhà nước người ta sẽ bằng mọi cách tiêu diệt các cái nhóm tôn giáo độc lập đồ phản động hay chống đối hay là không nghe được nhà nước đó. Nghĩa là họ muốn là tất cả phải nằm trong vòng tay của nhà nước, hay là các cái đấu tranh gì đó mà nó ngồi gầm rồi thì là họ sẽ tốn một cái từng trị thích đáng. Thì trong các cái vấn đề này tôi cũng lo lắm mà không biết là đây rồi bây giờ cái tình hình đó tình hình về Việt Nam nó như vậy, trong nội bộ cộng sản Việt Nam nó như thế nào thì quý vị cũng đã biết rồi. Rồi tình hình ở bên Trung Đông, Israel nghe nói là ở thế giới thì người ta sắp đưa ra tòa ông thủ tướng Israel gì đó. Rồi cái vấn đề tình hình Biển Đông hay là Trung Trọng đối với Đài Loan đó thì bao nhiêu vấn đề, và nếu không khéo thì nếu chiến tranh nó nổ ra cái vùng Đông Nam Á mà trước đây chúng tôi có đưa ra một cái bản gọi là tuyên ngôn hòa bình đó. Rồi tôi cũng có gửi lên các chính phủ và các nơi là phải có cái biện pháp thôi, có một giải pháp về Việt Nam Cộng Hòa và phải dựa trên cái tinh thần tuyên ngôn hòa bình là làm sao để quốc tế vọng, để vận động sáu nước để mà ngồi lại để bàn thảo thì hy vọng nó giải cứu cái tình hình, chứ không không thấy cái tình hình Biển Đông rồi thì có ảnh hưởng tới toàn thế giới và nó có thể bị để tràn tới chiến đó là mình lo sợ, mình nói vậy thôi chứ nhiều người hết tươi hết đấy, cái ông này ngồi đó như suy diễn bậy bạ rồi còn bị người ta cho là mình thế này cái kia nữa, khùng điên nữa. Thì thôi thì bây giờ tôi trong cái lúc này thì cái đầu óc tôi nó cũng đương lo nhiều, tôi xin chiều qua với anh Phan Đình Minh, và anh đã ngồi đó anh bình tĩnh, anh sáng suốt, anh thấy có cái vấn đề đưa ra hay cho sư góp ý cho chúng tôi đi.
Dạ thưa thầy, con đang thưa chuyện với thầy, con ngồi trong đài phòng vi âm, có cô kỹ sư làm phương lo hết mọi sự vấn đề liên hệ liên lạc qua điện thoại của con với thầy. Có hình ảnh của thầy trước mặt con, và con nhìn thấy bóng bóng con ở trong cái hình ảnh của thầy nữa, nhìn số năm số tuổi của thầy. Con xin phép con dùng cái chữ này với thầy với con là mình đã già hơn xưa đấy. Nhưng mà nói là mình đã già hơn xưa ấy. Con báo cho thầy biết đây này. Quý khán thính giả trên toàn cầu thương Thích Không Thánh, thương Hòa Thượng lắm đấy. Con nhận được 4 cái text gửi vào cho con, nhờ con chuyển đến thầy là kính chào Hòa Thượng Thích Không Thánh, kính chúc Hòa Thượng luôn nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc. Một cái text nữa báo cho nhờ con chuyển đến thầy là kính chào Hòa Thượng Thích Không Thánh, chúc thầy luôn được nhiều sức khỏe và an lạc. Một cái text nữa text cho con là cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh đã báo cho chúng tôi biết thầy bị bệnh và hôm nay thầy đã khỏe. A Di Đà Phật, thầy bảo trọng sức khỏe. Người ta thương Thích Không Thánh nhiều lắm đấy. Nhiều lắm, nhiều người thương thầy lắm, trong đó có con. Thầy có nhắc đến vấn đề này, vấn đề kia, nhưng con chắc chắn với thầy như thế này này. Quan nhất thời, dân vạn đại, thưa thầy. Tần Thị Hoàng, tất cả những người bên tàu họ sống được một... họ không sống được 100 năm đâu. Dòng họ có thể có 100, 200, 300 năm, 400, 500 năm rồi cũng hết vậy. Cộng sản bây giờ nó đang làm đủ mọi thứ độc tài, còn phong kiến hơn là thời phong kiến. Rồi nó cũng sẽ chết vậy. Mao Trạch Đông chết rồi, Hồ Chí Minh chết rồi, Chao chết, Khu chết rồi, chết hết rồi, Stalin chết rồi. Nhưng mà thầy nhắc đến một cái điều con phải nhắc đến ý. Về giáo hội, thầy nhắc nhiều lần đến ngày Phật đản. Ngày 7 tháng 11 năm 1981, ngày 7 tháng 1 năm 1981, Cộng sản lập ra cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tháng 1 năm 1964, 64 đã trước đó rồi, đã có Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nếu tính từ ngày Cộng sản nó lập ra cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 7 tháng 11 năm 1981. Làm tính trừ đi, con làm tính trừ với thầy, năm nay là năm 2024. Cộng sản nó vẫn cũng chưa hạ được, nó cũng chưa phá được cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mà. Đêm hôm qua con đọc nhiều... con không biết lúc mà chùa Già Lam, Ôn Già Lam còn sống lúc đó thầy... tuổi thầy không biết thầy bao nhiêu, thầy có phải là đệ tử của Ôn Già Lam hay không? Bao nhiêu năm đó cho đến ngày hôm nay, 43 năm, tính từ cái ngày nó lập ra cái gọi là Giáo hội Phật Việt Nam, con gọi nó là giáo hội cộng sản. Nhiều người nói là giáo hội quốc danh, công giáo không có đâu, công giáo cộng sản, và cái điều đó có đấy, con là người công giáo, con xác nhận có đấy. Có những linh mục ở đây là như vậy đấy, làm người tay sai cho cộng sản đấy, không phải chỉ nói về Phật giáo không đâu. Nhưng mà linh mục có nghe con nói là ông là công giáo sao ông nói như vậy? Sự thật nó là như vậy mà. Tuần trước linh mục Nguyễn Văn Giải có đặt cái câu hỏi như thầy mới đặt về đó. Các anh là những người may mắn ở bên Hoa Kỳ này, các anh là những người đều giỏi cả. Có còn nghĩ đến Việt Nam không? Còn nghĩ chứ, mỗi tuần chương trình này chúng con vẫn còn nghĩ đến Việt Nam. Mới có cái chương trình này, mấy cái đài 1160 này, nó vẫn còn sống để làm đoàn bẩy cho những người yêu nước mà. Nhưng con người lòng tham nó tham lắm, thưa thầy. Hỏi lại câu hỏi. Từ năm 1981 cho đến 2024, 43 năm, nó đã trù đập, nó đã làm những cái điều gì? Giáo hội Cộng sản, Phật giáo Cộng sản đã làm điều gì với Giáo hội Việt Nam thống nhất, A Di Đà Phật, thưa thầy?
Dạ vâng, dạ xin thưa là đúng là tôi là đệ tử của ông Già Lam. Thì sự thật ra cái ngày mà nhà nước á, họ thống nhất Phật giáo hết á, thì cái ngày đó thì tôi đã ở trong tù rồi. Bởi vì cái năm đó là cái năm 1981. Và cũng cái năm thống nhất á, rồi sau đó đến năm 84 á, thì là Hòa Thượng Già Lam bị chết trong tù. Trước đó thì nó bắt thầy. thì khi mà 75 vô thì ngay từ đó thì họ lập cái ban liên lạc Phật giáo yêu nước rồi. Thì những cái vị ở trong binh ở trong núi do ông Thiền Hào, ông Minh Nguyệt rồi những cái người mà hồi đó là nằm trong mặt trận giải phóng miền Nam đó, thì khi ra thì họ đưa mấy cái vị ở trong trong rừng ra thì coi như lãnh đạo Phật giáo, và họ lập ra cái ban yêu nước liên lạc Phật giáo, và họ dẹp bỏ, họ không công nhận cái giáo hội chính thống mà đã mấy nghìn năm của Phật giáo của Việt Nam. Thì lúc đó thì sau đó thì họ bắt cụ Quyền Quang, họ bắt cụ Quảng Độ, rồi họ bắt rồi mấy vị ở dưới Cần Thơ họ tự thiêu, mười mấy người thầy ở dưới Ba Càng ở Cần Thơ họ tự thiêu, các tỉnh là cũng tự thiêu, rồi nhiều người đó không có chịu theo cái ban liên lạc Phật giáo yêu nước của Minh Nguyệt, Minh Thiền Hào thì cũng bị bắt tù đầy. Thì lúc đó tôi nhớ thì tôi lúc đó thì nó bắt mấy cái thầy trẻ phải đi đến đi nghĩa vụ rồi đi làm thí hội rồi làm ấy phải theo được yêu nước thì nó cấp cho cái quyển sổ mua hàng. Nếu ai mà được cấp quyển sổ mua hàng đó thì hàng tháng mình được mua trà đường bánh gạo muối thịt cá rau bằng một giá rất rẻ. Còn nếu mình không có cái thẻ kêu là sổ mua hàng đó, mình mua ở ngoài, ví dụ như mình mua ở ngoài, ví dụ một ký gạo thì mình có cái thẻ đó mình mua con đồng, mà mình không có cái sổ liên lạc đó thì mình mua tới cả trăm đồng. Thành ra cho nên nhiều người có những người họ nói rằng là tháng nay không có ăn những thứ gì đó, thành thử đó rất là tội nghiệp. Thành thử cho nên là chúng tôi thì lúc đó thì lúc bây giờ thì là hòa thượng thì lúc bây giờ tôi có lên tôi gặp thì lúc bây giờ họ bắt mấy vị kia, họ bắt mấy vị kia rồi thì tôi mới đề nghị hòa thượng và quý hòa thượng đó cái tổ chức để có một cái kiến nghị để gửi hay là phản đối. Tôi đề nghị đừng có bắt mấy thầy tu đi đi nghĩa vụ rồi đi ra làm huyện làm thí lợi rồi tăng lý rồi ở ra đúng cái chuyện hết á, và phải cấp thêm mua hàng rồi các thứ. Từ thế đó là thành thử cho nên là quý thầy cuối cùng họ phải theo cái Phật giáo, cái ban liên lạc Phật giáo của ai nhà nước đó. Thì tôi lúc bây giờ tôi phản đối, tôi gửi một cái thơ lên, tôi kiến nghị cho ông Phạm Văn Đồng, tôi đều yêu cầu trả tự do cho mấy vị lãnh đạo Phật giáo với mấy vị các hồi đó bên Công giáo cũng bị bắt rồi cao đài rồi với cái vị vô trong đó trong tù chết nhiều lắm. Rồi đồng thời thì tất cả cái tài sản cơ sở chùa viện hay là trường học hay là cơ sở văn hóa rồi gì nhà nước họ lấy hết á, họ lấy hết. Lúc đầu họ lấy hồng hương, nhưng mà về sau thì rồi cái đòi họ cũng trả và họ lấy hết kinh nghiệm hết. Rồi cuối cùng đó là cuối cùng bởi cơ được tất cả cơ sở của giáo hội Phật giáo Thống Nhất bây giờ cũng bị mất hết rồi, nó còn gì hết á, và họ lấy cái đó họ chuyển nhau về bên phía Phật giáo Quốc Dân. Rồi thì lúc bây giờ chúng tôi mới là làm cái thơ gửi để yêu cầu trả tự do rồi các thứ về nhiều vấn đề đó. Tôi nhớ lúc đó năm 77 đó, thì đến khi là cuối năm 77 tôi bị bắt rồi, có nghĩa là 75 vô thì đến 77 thôi tôi đã ấy rồi. Thì lúc bây giờ tôi là chánh đại diện của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở quận 9 đô thành Sài Gòn. Lúc bây giờ Sài Gòn nó có 9 quận chứ nó không có phải mấy chục quận như bây giờ đâu. Thì khi mà tôi làm như vậy thì bị bắt vô giam mà không có xử, là chỉ gần như ra hàng chục năm như vậy đó. Chứ ba năm đó thì họ kêu ra họ nó đi về sau yêu cầu là đi về hứa cam kết là không có tranh đấu, không có đòi hỏi, không có gì đó thì họ cho vào, còn không đâu họ giấu. Thì tôi có cam kết vậy đó, tôi có biết chứ không có hứa hẹn vậy đó. Thành thử cho nên họ nói tiếp ba năm nữa thì họ cũng vô hỏi như sao. Bây giờ có nhiều người như vậy, là khi mà nửa chừng tập trung học cải tạo rồi gì đó thì họ hỏi thì nếu ai chịu gì đó thì được về. Thì tôi ở như vậy là thứ ba lần như vậy, nó vô là đến lần thứ ba thì tôi cũng nói thôi thì về sau tôi ở đây luôn đi, chứ tôi cũng không có cam kết cái gì hết, tôi giúp biết vậy đó. Thì cuối cùng sau đó tự nhiên cái lúc đó thì ông Linh lên ai đó tự nhiên có cái lệnh gì đó ngày đó tự nhiên bắt đầu kêu ra cho thả tự do. Tôi nói sao có cam kết gì không, họ nói không thì không khỏi không có cam kết gì đó. Thành ra đến năm đó là 1977 đến 87, không 87 là gần 10 năm như vậy. Thì khi mà tôi ra 87 thì trong khi đó thì thì ở 81 đó, thì ở ngoài này rồi, thì đã thống nhất Phật giáo rồi, đã thành lập Phật giáo Việt Nam ở Việt Nam rồi, được họ họ giải hết cái Phật giáo này thống nhất rồi. Thì lúc đó thì bên phía thầy tệ sĩ với thầy mình khác thì một số ở tù ở đây đưa ở tù thì ra rồi thì mấy thầy mà ở tù trong này mấy người ở tranh đấu mà không biết tranh đấu về gì thì không biết, thì sau này thì ra thì bây giờ cái công chuyện đó mà nếu mà kể dài dài lắm thì bao nhiêu chuyện, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị oan ức rồi vô trong tù, rồi mấy vị dòng Vinh Sơn rồi rồi các cái vị bên chức sắc cao đài với những hòa hảo rồi thì vô trong đó tôi gặp nhiều lắm, tôi gặp nhiều rồi anh nói gì anh Phan Bát Tầm rồi các cái vị dân biểu rồi hồi đó tôi vô tôi cũng có gặp bác sĩ Nguyễn Văn Giới, giáo sư Đoàn Thiên Thọ, anh Võ Long Triều rồi cụ Thái Lăng Niên là hiệu trưởng trường Phan Sài Nam rồi đó, rồi bên đảng là Đại Việt rồi Duy Dân hoặc là bên Quốc Dân Đảng, ôi nó nhiều lắm mà bây giờ tôi cũng không còn nhớ được hết. Tại vì các anh em mà có nghề đài này thì cũng nhớ là cái thời hồi đại mà từ 76, 77, 78 cho đến 80 mấy, thì sau đó đến khi mà khi mà họ thống nhất đó Phật giáo rồi thì đến năm 81 thì về sau đó hàng sau đó mà rồi cuối cùng là thường bí thủ thì là chủ tịch lúc bây giờ là thống nhất Phật giáo, ông là chủ tịch Phật giáo thì và đến năm 84 vậy họ mời cho họ điều tra, họ hỏi cái việc gì đó thì cho rằng hòa thượng Trí Thủ là bao che cho đệ tử, có thể là bao che cho cái việc của thầy tệ sĩ hay thầy Lê Đình Thác gì đó mấy vị kia nói rằng là chúng tôi không có làm chính trị, nhưng mà cuối cùng nó bị dính vô cái vấn đề gì đó, cái cuối cùng cho nên họ mời hòa thượng Trí Thủ là ông là chủ tịch Phật giáo trung ương với giáo hội Phật giáo quốc gia bây giờ đó, vô họ hỏi sau đâu đó có một hai ngày đấy rồi cuối cùng chết một cách bất ngờ mà người ta cho rằng là bị ám toán rồi chết. Rồi sau đó thì họ cho làm đám tang lớn lắm, gọi là cho đám tang này, này bởi vì họ nhờ cái công của hòa thượng Thí Thủ là đã chịu đồng ý thống nhất cái Phật giáo đó hả? Thành những cái này cả một cái vấn đề lịch sử nữa thì tôi cũng chưa có thì giờ đó mà trình bày qua hả? Rồi tiếp đến sau đó rồi thì đến khi 80 đâu năm mươi hòa thượng ơi nó chết ông mất gần 84 đến 86, 87 rồi rồi tôi về thì anh đã mất mấy năm rồi thì bắt đầu tôi tiếp tục tôi tranh đấu nó đòi hỏi cái này cái dữ lắm bây giờ không nhớ tôi có gửi nhiều cái kiến nghị nữa rồi sau cái thứ hai thì tôi bắt tôi lúc tôi hết một năm năm rưỡi gì đó thì tôi đòi lại trả lại cái Việt Nam Quốc tử hoặc trả lại cái trung tâm văn hóa Quan Đức rồi trả lại cái mà bây giờ mấy ông làm cái Hồ Thị Hòa để du lịch đó là coi như viện Quách Thị Trang của Phật giáo đó thì lúc bây giờ thì cuối cùng đó là là mấy ông nhốt tôi thì hình như nhờ quốc tế lên tiếng can thiệp cho nên tôi về được. Rồi bên sau đó thì khi mà chúng tôi đi tổ chức cứu trợ tất nhiên là lúc bây giờ là tôi về báo trợ báo lực đồng bào ở miền Trung ở bên đồng bằng sông Cửu Long thì lúc bây giờ thì là xảy ra bởi vì thấy nói đồng bào là sông Cửu Long là cái vựa lúa của miền Nam mà nuôi các cái toàn dân miền Nam này, tôi nói nếu mà không nhờ đồng bằng người dân miền Nam đồng bằng sông Cửu Long thì người miền Bắc là cũng đói lắm đi và phải nói là sau này suốt mười mấy năm báo được rồi tôi là làm trưởng ban từ thiện xã hội về cứu trợ thì biết mười mấy năm suốt thì toàn bộ miền Nam là cứu trợ thì cũng chỉ có miền Nam ra cứu trợ miền Bắc không, tôi không bao giờ mà thấy miền Bắc mình nói vô miền Nam là cứu trợ cho một các cộng đồng nữa, toàn bộ là với miền Nam như vậy là nguyên sống ở đây thì tôi cũng xin nói thì cái vụ lớn như vậy thì sau khi mà chúng tôi đi đồng bào xong đó thì đồng bằng miền Tây bị báo luôn và thượng văn độ là chúng tôi mới vận động và cuối cùng đem hàng rồi xuống để mà chuẩn bị đi cứu trợ, họ lấy hết lấy tiền hàng họ bắt và bắt rồi sau đó thì họ xử tôi 5 năm tù và 5 năm quản chế và họ bắt bộ thượng văn độ cũng 5 năm tù 5 năm quản chế thì tôi rồi sau đó thì cũng mấy thầy khác thì Nhật Bang rồi đó, Nhật Bang thì ông đi theo chúng tôi thì họ thấy vậy rồi họ thì ông tức quá ông chửi như thế thì cho nên nó bắt rồi được nó vô nó kết án rồi có thầy Nguyễn Lý nữa, thầy Nguyễn Lý bây giờ đương làm bên phía văn phòng viện tâm thống của hòa thượng đại sĩ thì ông cũng bị ông bị giữ cho mấy viên hộ xong họ thả chứ không có bị tù còn thầy Nhật Thường nữa, Nhật Thường nó bắt rồi thì ông bị 3-4 năm tù rồi thầy Trí Lực rồi sau này thì ra rồi ở hôm hỏi cuối cùng xin đi về tị nạn thì hình như ở đâu đang mặt thì diễn gì đó mình đó thành đi đó thì thành nữ rồi như vậy rồi từ sau cái vụ ở tù đó về 98 giờ tới năm 2000 nó thành nó ba rồi mới là phục họp lại Phật giáo như này, quan hệ quan độ rồi về thì chúng tôi tổ chức phục họp lại rồi để thành lập lại hội đồng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nhưng mà vậy mà bây giờ thì tuy là nói vậy cho phục họp lại chứ bây giờ nhà nước nó cũng đánh như hồi nãy á, anh Thanh thì mình có nói đó, nói rằng là cái Phật giáo thống nhất nó đánh ba nghìn Việt Nam này là vẫn còn không phải. Bây giờ hiện tại Phật giáo Việt Nam thống nhất nó bị chia ra là ba bốn nhánh rồi, không phải là bây giờ không phải là đánh không giả đâu, mà bây giờ còn mỗi nhóm còn có hai cái chùa thôi, và cái chùa với tôi bây giờ đây thôi. Rồi tôi vì trong một hoàn cảnh đó, tôi rồi Hòa Thượng Thiện Hạnh rồi trong hội đồng, tất cả ba phần tư trong hội đồng lữ viện á, mới là đồng ý với Thiên và Thượng Quan Độ thì để lập ra cái tăng đoàn để sinh hoạt độc lập thì cho nó dễ hơn, chứ không thôi nằm nó bị chi phối cái rồi ra mà chỉ còn đâu rồi với vài chùa rồi Sài Gòn với một hai chùa rồi bây giờ rồi nếu mà nó đi với ba rồi thì được rồi, tổ chức Phật đản mấy năm nay nó phá dữ nó được, tôi cố gắng bằng mọi cách tôi ấy đó. Nhưng mà rồi cũng không biết cái Phật đản này là như thế nào thì trong khi chỉ là mình có cái tình trạng đó nhiều lắm, có thể đây tôi chỉ kể được một phần ngàn thôi, còn những cái đau thương tôi không dám kể nhiều, kể cái và những cái chuyện mà đánh phá nội bộ lẫn nhau, thành người đi hàng hai, người đi hàng ba trong hội đồng lãnh đạo, hay là đứng vào giáo hội để làm cái gì, ai là người có bao nhiêu tuổi đảng nằm trong Phật giáo thống nhất, là ai ai là cái người như là ở trong Phật giáo thống nhất để bỏ đi để đi ra bên phía từ đảng lập công rồi là người bạn xưa là bị đồng ý thờ họ họ giải với nhà nước để đi hàng hai thôi, hoặc là chỉ giáo tu thôi chứ không có đề cập với những chính trị gì hết, hoặc là có người thì nó có nhiều đặc tính thành mình sống với chế độ cộng sản, tôi có thời gian sau này linh không biết cái nghe đại như sao chứ không đâu phải đơn giản như nước ngoài đâu, mà không có cuộc sống giờ thì là nó thôi tôi gì bây giờ tôi cũng thấy nói là cái đầu của tôi ấy lắm.
Dạ thưa thầy,
tôi biết rồi đây, bây giờ tôi về tới một lễ Phật đản thì tôi còn gặp đâu gì, bây giờ chánh điện của tôi ông bị nhập viện nói đây rồi, bây giờ một khi hoa ông đi ông ấy gặp tai nạn rồi bên trong hội đồng liên câu thì nhiều chức sắc ra bây giờ có nhiều bị họ thấy đàn áp quá họ xin chút thôi ha, rồi bên trong đoàn Phật giáo thống nhất thì mới năm ngoái đây là năm hơn mà năm nay vậy thì họ cũng mấy thầy xuất ra rồi, bởi vì cái lễ Phật đản vừa rồi nó tới tận chùa nó chạy nó rồi phá chùa luôn, nó rồi không có ra xây dựng gì hết, để bây giờ có điều kiện phải theo cái Phật giáo của quốc gia thì nó mới ra xây dựng nó mới ra sinh hoạt. Rồi mấy thầy ông lập mặt ra xin lỗi và thượng con rồi bây giờ kẹt quá vì cuộc sống thân thôi thì con đâu có thể nào rồi là trường hợp rồi và thượng thôi thì là thượng cũng nên vui đi với nhà nước để nhận lại cái chùa định kỳ đi, chứ bây giờ rồi và thượng cứ đi lang thang rồi không người dân rồi nay mai là chắc sẽ hiểu gì trong cái đâu chùa đâu mà các thứ tôi nói thôi thì tôi cũng có nghĩ chuyện đó thôi với thầy thôi thì được, tôi cũng thông cảm rồi thêm với thầy kia, nhưng mà tùy cái khả năng của anh em tôi phải đóng góp được gì cho đạo pháp, đóng góp được gì cho dân tộc, đóng góp được gì cho quê hương, cho xứ sở thì tùy. Thí dụ như con chùa hay con ngắn hay là con gà không biết cái tôi sẽ uống được bao nhiêu nước, nhưng mà con trâu con bò nó uống được bao nhiêu nước, con voi nó uống được bao nhiêu thùng nước thì tùy cái khả năng mấy anh làm được cái gì, mấy khả năng anh kể là thâm nhập được cái Phật trí, thâm nhập được cái tuệ giác, và mấy anh ra có một cái trí tuệ để có thể được ứng xử, để có thể tùy thuận mà vẫn làm được việc đạo, vẫn làm được cái dân cho nước, thì cái chuyện đó thì cũng linh động thôi. Chúng ta Phật giáo có nhiều người bên Phật giáo họ lấy cái chữ tùy duyên á, họ kêu tùy duyên, nhưng mà sự thật không thấy có một số họ tùy duyên rồi cái nhà nước học không nhận nghe tùy duyên, họ cũng chịu một số trường hợp coi như là tùy duyên nhưng mà tùy thuộc luôn.
Thế thầy
hoặc là có nhiều anh đã nói tôi sẽ chơi với cộng sản để tôi chuyển hóa cộng sản, tôi sẽ dùng cái Phật giáo tôi thuyết lý Phật giáo cộng sản để chuyển hóa Phật giáo.
Con thưa với thầy như thế này này,
không rồi cuối cùng bị cộng sản chuyển hóa luôn, cộng sản chuyển hóa mất luôn.
Con thưa với thầy như thế này này, thầy vừa mới nhắc cái chữ tùy duyên ấy, con sẽ nói đến, nhưng mà đối với con ấy, thầy với con biết nhau lâu lắm rồi, con biết nhiều chùa lắm, nhưng mỗi lần nhắc đến cái chữ chùa, chùa Già Lam, trong lòng con nó có cái niềm thương, cái tình thương, mến thương lắm thưa thầy. Nơi mà đào tạo tất cả những tu sĩ Phật giáo đều là những người giỏi cả, đều là những người giỏi cả, đều là những người có lòng với Phật trời cả. Ôn Già Lam rồi chùa Già Lam con thương lắm. Hay nhắc lại, con sẽ phải hỏi thầy một cái câu, tại vì thầy nói là tùy duyên. Hay nhắc lại những vị mà đối với con rất là thân mến qua qua thầy, qua thầy Nguyên Lý, qua thầy Nhật Ban, là người cùng quê Biên Hòa với con thân lắm đấy, chùa Ba La Mật thân lắm. Nhưng mà nhắc lại những cái ngày hôm qua, con có một cái bài nhạc con viết là ngày ngày ta vui bên nhau, ngày ta vui bên nhau. Bữa nào sẽ nói chuyện về ngày Thích Không Tánh vui bên Thích Huyền Quang. Bữa nào sẽ có một cái dịp để Thích Không Tánh nói về ngày Thích Không Tánh bên Ôn Quảng Độ. Thầy vừa mới nhắc đến chứ Tùy Duyên, thầy có nhắc đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thầy nhắc con mới dám hỏi, con mới dám nói. Có một lần con hỏi thầy, đôi ngã đôi ta, chia rẽ đôi đường, buồn đấy, có buồn không? Buồn. Tăng đoàn Giáo hội Việt Nam Thống Nhất có ở trong nước, có ở hải ngoại. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có ở trong nước, có ở hải ngoại. Điều con nói, thầy nói đến Tùy Duyên ý, là chùa Điều Ngự sẽ tổ chức lễ Phật đản năm nay rất là lớn bên bên Nam Cali, chùa Điều Ngự. Thầy Viên Lý cũng rất là thân với con. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở tại hải ngoại này, năm trước tổ chức ở Washington, Seattle, và năm nay cũng tuyên bố là sẽ tổ chức ngày lại lễ Phật đản lớn tại Nam Cali. Tức là hai Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một bên là tăng đoàn, một bên là giáo hội, đều sẽ tổ chức lễ Phật đản cả. Cái Tùy Duyên mà hai nhánh cùng một nhánh rồi chia ra làm hai nhánh. Con hỏi, con thưa với thầy, con không phải là một Phật tử, nhưng con nhìn thấy những câu hỏi thầy hỏi trước, hay con nhìn nghe nghĩ lại những câu hỏi ngày cũng giờ này tuần trước cha giải hỏi con về sự chia rẽ của những người Việt Nam tị nạn ở bên này. Con nói là cái câu hỏi hay đấy, đáng để nghe và trả lời trong năm 2024. Bây giờ con hỏi ngược lại với thầy. Khi nghe con nhắc lại mà có văn bản đàng hoàng, có văn bản đàng hoàng, con có từ chùa Điều Ngự gửi đi, con có văn bản đàng hoàng, có ông cư sĩ nào đó, bây giờ tự nhiên con quên tên mất rồi, cũng sẽ tổ chức lễ đại lễ Phật đản. Phật chỉ có một Phật, và dĩ nhiên một Phật có nhiều con, nhiều nhánh khác nhau, nhưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam có hai nhánh như vậy, có buồn không? Có buồn không? Thích Không Tánh có buồn không?
Dạ. Bây giờ để tóm tắt tôi chỉ nói gọn như này.
Nói nhẹ với thầy, sắp hết giờ rồi. Dạ, thầy nói đi.
Dạ, nó dài dòng lắm. Bây giờ tôi chỉ đưa cho anh như này.
Dạ.
Bây giờ quý anh muốn tìm hiểu cái chùa nào đó có theo, có quốc danh hay không, hay là có giữ cái tính chính thống không, thì xem thử cái chùa đó họ có bị ảnh hưởng cái nghị quyết 36 hay không. Và phải nghiên cứu cái nghị quyết 36. Nghị quyết 36 đó kìa, là cầu sáng họ kêu gọi họ họp thôi, giải các thứ có vấn đề trong đó mà xây chùa to Phật lớn. Và tôi nghĩ rằng bây giờ nhà nước Việt Nam này là họ cũng khuyến khích các cái chùa bên Mỹ cũng tổ chức lễ cho linh đình, như khi họ ủng hộ tài chính để cho anh làm nữa. Nhưng mà cái vấn đề bên trong nó là cái vấn đề khác. Bây giờ xuyên quý Phật tử cứ hỏi thẳng với ông thầy trụ trì, hay là những cái ông thầy mà tổ chức đó, hỏi rằng quý thầy có thuộc Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, hay là thuộc cái Phật giáo Việt Nam, hay là giữ riêng độc lập không có theo Phật giáo giáo hội nào. Mà nếu như bây giờ những vị đó họ nói rằng họ theo Phật giáo Thống Nhất đi, bởi vì hiện tại bên hải ngoại có nhiều người sống bằng cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nghĩa là cũng tín danh Phật giáo Phật giáo, cũng mượn danh Phật giáo Thống Nhất, cũng nhân danh Phật giáo Thống Nhất, nhưng mà sự thực bên trong họ không phải là còn Phật giáo Thống Nhất nữa. Mà nếu như họ còn là Phật giáo Thống Nhất, xin quý vị hỏi rằng bây giờ quý vị có đi theo cái đường lối của ngài Quảng Độ hay ngài Hiền Quang hay không. Bây giờ chỉ hỏi như vậy thôi. Thì nếu mà họ hỏi vậy, đi theo đường lối ngày Quảng Độ, ngày Quang là sao? Tất nhiên cái lập trường chính thống của Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đó là giải trừ thác nạn và quốc nạn, và đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, toàn vẹn lãnh thổ, cũng như chống sự ngoại xâm lược của Trung Cộng. Đó. Cái lập trường đó là từ ngày Hiền Quang cho ngày Quảng Độ, tôi là cái người sát cánh từ đó đến giờ. Bây giờ cứ hỏi các thầy có tổ chức Phật đản rồi, nói giáo hội này giáo hội kia bực kệ, không nói gì nói. Nhưng mà bây giờ có phải theo cái đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nếu họ nói Phật giáo Việt Nam nó nhất thì họ có theo đúng cái đường lối chính thống của ngày Hiền Quang, ngày Quảng Độ. Mà cái đường lối của ngày Hiền Quang, Quảng Độ ngay từ đầu là cái giải trừ quốc nạn và giải trừ pháp nạn. Mà giải trừ quốc nạn là gì?
Thưa thầy, A Di Đà Phật, thầy, con hỏi cái câu này nó vào những giây phút chót cuối của chương trình rồi, con không còn giờ với thầy nữa, nhưng mà con sẽ tổ chức một cái buổi nói chuyện trước ngày lễ Phật đản, và có thể con sẽ mời một thầy nào nữa để thầy hỏi, để con hỏi. Nhưng mà ngày hôm nay ý, chúng ta nói chuyện so với việc chờ đợi yêu thương giải phóng sau ngày tháng 4 75 thì tự yêu thương bản thân mình như những ngày trước 75 còn tốt hơn. Đừng chờ hỏi người ta có yêu thương mình hay không. Vì đạo đức con người hôm nay đang rơi vào suy thoái trầm trọng, còn nói ở trong nước với nhiều tệ nạn xã hội. Phật giáo Việt Nam thống nhất là một sự cần thiết để cảnh tỉnh. Phật giáo như thầy vừa mới nói, Phật giáo Việt Nam thống nhất là một sự cần thiết để cảnh tỉnh Phật tính trong mỗi người, trong mỗi người. Thầy và con đã thả lòng biết bao nhiêu năm qua các chương trình này. Sống vị tha mạnh mẽ giữa đời. Bởi vì vẫn biết cho đi là còn mãi, tự lòng, tự biết lòng, tự bằng lòng, tâm sẽ thành thơi. Thầy cũng đã có tuổi, con cũng cần đang theo thầy biết sống. Dường như là biết chết đi trong thức tỉnh phận người. A Di Đà Phật, thưa thầy. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn thầy đã đến với chương trình này rất là đặc biệt. Sau một thời gian con không dám nói là bạo bệnh, nhưng có bệnh. Cho con kính mời người lễ thăm đến Hòa Thượng Hứa Phi cũng như Mục Sư Hoàng Hoa. Con đã đều nhận được cái tin này cả từ một mục sư khác ở trong nước. Con cũng nhận được tin từ một người bạn báo cho con biết thầy Hứa Phi bị công an theo dõi, và thầy Hứa Phi có lên chương trình con cách đây một tuần hay hai tuần. Thầy báo trọng chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kể tới, đặc biệt sẽ nói về ngày lễ Phật đản trước khi lễ Phật đản vào tháng 6, thưa thầy. Chúng con cảm ơn thầy nhiều. Thầy báo trọng một lần nữa. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa Vinh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Hòa Thượng Thích Không Tánh. Xin chúc thầy an lành. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Không Tánh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.